This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với Quý Thính Giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả thân mến, chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một mình thôi, thành ra xin mời quý thính giả gọi vào ngay từ đầu để mà chúng ta có thể hội luận với nhau. Chứ còn quý vị cứ để đến cuối giờ thì nhiều khi lại phải rất là áy náy khi mà không thể nhận điện thoại được, trong khi lúc đầu thì lại ít người gọi vào. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài rất là nhẹ nhàng đối với... để nói về phụ nữ, nhưng mà không phải chỉ để dành riêng cho phụ nữ đâu, mà cũng để dành cho cả các ông nữa, để các ông nhận xét xem có đúng hay không. Bởi vì thường thường đàn ông cứ hay than rằng là không làm sao mà hiểu được phụ nữ, đến nỗi có một dạo cái thính giả mà đi, khi mà đi chợ các supermarket của người Mỹ đó, thì thấy ngay cái chỗ mà cashier bán đó, người ta có để một cái cuốn sách nho nhỏ bằng bàn tay thôi, họ để rằng làm sao để mà hiểu được phụ nữ. Nhưng mà đến khi mà cầm cái cuốn nó dở ra coi thì bên trong tất cả mọi trang giấy đều trắng tinh hết. Như vậy có nghĩa rằng tác giả cũng không hiểu được và không viết được một tí nào về cái sự hiểu biết về phụ nữ. Bởi vì người ta nói phụ nữ thì tính nết rất là khó lường, cũng giống như trời mưa trời nắng vậy, bất thường. Nhưng mà điều này mới có đúng hay không, biết các bà có đồng ý với cái điều đó hay không. Các nhà nghiên cứu đó, khi mà họ tìm hiểu về tâm lý phụ nữ, thì thưa quý thính giả cũng phải phần nào đồng ý với các ông rằng phụ nữ có những tính nết rất là khó lường. Tại vì thường thường ở tuổi 25 chẳng hạn thì phụ nữ muốn có tình yêu lý tưởng, nhưng mà đến tuổi 35 thì họ lại mong vừa là người vợ dịu dàng, vừa có sự nghiệp thành công. Đến khi bước qua tuổi 45 thì họ lại cần cảm giác an toàn, bình đẳng. Và khi mà bước sang tuổi già 55-65 thì cái điều quan trọng nhất của họ, ao ước nhất của họ là được chồng tôn trọng và coi trọng, nghĩa là thương yêu, chiều chuộng. Cho nên rất nhiều cái nỗi ưu tư lo lắng của phụ nữ đều bắt nguồn từ việc nhiều khi các bà thật sự không hiểu mình muốn gì. Không biết điều này quý vị có đồng ý hay không, quý vị có thật sự biết mình muốn gì hay không. Bởi vì các nhà nghiên cứu nói rằng phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau có nhu cầu khác nhau, và cho nên rất là cần phải tìm hiểu cái nguồn gốc của những cái nhu cầu của mình qua các cái giai đoạn tuổi tác để mà nhận biết rõ hơn điều mình thật sự mong muốn. Chúng tôi cũng nghiên cứu được những cái tài liệu trên Internet để mà tìm hiểu về tâm lý của phụ nữ, thì xin kể ra ở đây, rồi sau đó thì mời quý thính giả gọi vào để xem quý vị có thấy những cái điều đó có đúng hay là sai, đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào, hay là có những cái điều cần cộng thêm vào, nhất là đối với các ông, khi mà có thể giúp ý kiến được cho chúng tôi biết được ý kiến của các ông về những người bạn đời của mình, những người phụ nữ trong cuộc đời của quý vị, để xem rằng quý ông có thật sự hiểu được phụ nữ hay không. Thì các nhà nghiên cứu nói rằng ở tuổi 25 đó, thì phụ nữ đa số là cần một cái tình yêu chân thành, nhất là ở đây là cái tuổi mà mới bắt đầu chớm yêu, cho nên luôn mong là mơ ước có được tình yêu đẹp, có người yêu lý tưởng, có người quan tâm tới mình một cách vô điều kiện. Nhưng mà đây... Vâng, thưa quý thính giả, nếu mà quý vị đang nghe thấy những cái tiếng này, đó là những cái tiếng mà... để thử cái hệ thống mà khẩn cấp báo nguy cứu emergency của các đài phát thanh mà theo luật của FCC, của cơ quan mà kiểm soát truyền thông Hoa Kỳ đó, thì luôn luôn là lâu lâu họ lại tự động cho phát cái điều này lên để mà bảo đảm rằng tất cả mọi đài phát thanh trên toàn nước Mỹ lúc nào cũng ở trong cái tình trạng mà nếu mà khi mà cần thiết thì chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng bất cứ lúc nào để mà đưa gửi những cái lời nhắn tới quý vị trong cái trường hợp mà báo bị báo động hay báo nguy vui hay là có thiên tai hay là có chiến tranh hay là có khủng bố. Thì đây là một cái điều rất là bình thường thôi, thì chúng tôi vừa qua cái đó rồi. Chúng tôi cũng xin giải thích một tí để đối với những cái vị nào chưa quen thuộc với lại các làn sóng phát thanh của Mỹ thì nhiều khi thấy hoảng hồn không biết ủa sao tự nhiên đang nói mà lại có những cái tiếng gì chen vào. Vâng, xin được trở lại cái đề tài ngày hôm nay là làm sao mà hiểu được phụ nữ. Mỗi tuổi, có phải mỗi tuổi phụ nữ muốn mỗi khác hay không? Ở tuổi 25 chẳng hạn, thì người ta nói rằng muốn người yêu mình tôn trọng, mình vô điều kiện, quan tâm vô điều kiện. Nhưng mà nó kỳ lắm, tại vì ở cái tuổi này là cái tuổi mơ mộng, luôn luôn muốn có một người yêu lý tưởng, muốn có người chồng đa tài, đa năng, nhiều tiền, nhiều quyền lực. Nhưng mà mặt khác lại muốn người ấy như là một cái hòn bi trơn tru để mà mình muốn lăn lần sau thì lăn và chiều mình hết sức. Thì cái điều này đó dễ tạo nên cái sự căng thẳng trong tình yêu và đôi khi làm cho chính người phụ nữ cũng hụt hẫng. Ô tôi chết không biết vậy là mình thật sự muốn cái gì. Nhưng mà bước qua tuổi 35 đó, thì lúc bây giờ theo đuổi thành công sự nghiệp lại là một trong những cái nhu cầu quan trọng. Tại vì nhất là bên nước Mỹ này, thì phụ nữ nào cũng cần phải đi làm để phụ vào với chồng. Chứ còn riêng có lẽ mỗi tiểu bang Texas của chúng ta có được cái may mắn là nhiều khi chỉ cần một cái lợi tức thôi, một người đi làm cũng đủ để có thể sống. Nhưng mà ở tất cả những nơi khác thì cái điều này không thể được. Cho nên cái sự thành công sự nghiệp của người phụ nữ cũng là một cái điều quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên ở cái lứa tuổi này, cái khoảng 35 tuổi đó cũng là cái tuổi mà bắt đầu có con cái, cho nên ai cũng mong ước là làm một người vợ dịu dàng, hiền thục để mà theo đúng truyền thống của gia đình Việt Nam. Cho nên có một cái sự mâu thuẫn rất lớn trong cái chuyện một người đàn bà thành công sự nghiệp và một người vợ dịu dàng, hiền thục. Cho nên đây là cái giai đoạn mà phụ nữ cần tìm cái sự thông cảm và giúp đỡ của chồng ở nhà, cũng như cha mẹ và con cái, và cũng như là tìm cái sự trợ giúp và tiếp tay của những cấp trên ở trong sở làm để mà có thể hiểu được, để cho các bà có thể dung hòa được cái chuyện giữa làm vợ, làm mẹ và làm một cái người thành công trong sự nghiệp. Nhưng mà qua tới tuổi 45 đó, thì phụ nữ lại cần cái cảm giác an toàn và bình đẳng. Ở cái tuổi này không còn trẻ nữa, sự nghiệp thì hoặc là đang đi xuống, hoặc là dậm chân tại chỗ. Qua 45 tuổi rồi thì chắc không ít còn có cái đường đi lên, chưa kể đến cái chuyện con cái đã bắt đầu lớn. Thành ra người đàn bà cũng phải lo lắng cho con cái nhiều hơn, rồi công việc nhà lại bận rộn, túi bụi. Cho nên rất là hay lo lắng, buồn bã và dễ dẫn đến cái chuyện mà dễ tự ti và thiếu cái cảm giác an toàn. Và ở cái tuổi này là cái tuổi trong cái khoảng 40-45 đó, thì họ cũng thiếu đi cái tính độc lập, quên mất cái việc mà tự chăm sóc chính mình. Thành ra đâm ra là rất là thành, nhìn rất là lộm thuộm, bê bối, vừa bận rộn công việc, vừa bận rộn gia đình. Cho nên lại đôi khi lại dễ dẫn đến những cái sự tan vỡ trong đời sống hôn nhân. Bởi vì nhiều khi mấy bà lộn thuộm quá làm cho các ông lại nhìn thấy, lại chạy theo những cái bóng hồng ở bên ngoài. Cho nên ở cái tuổi này là cái tuổi nghe thì rất là lạ, nhưng mà là cái tuổi phụ nữ nên đi học lại để tăng cái sự tự tin, để mà lấy lại cái cảm giác độc lập. Đồng thời đây cũng là cái giai đoạn mà nên hòa nhập vào cái bầu khí của đại gia đình. Không phải chỉ gia đình nhỏ bé mà cả đại gia đình, gia đình bên trong cũng như gia đình bên mình, cải thiện các cái mối quan hệ này để mà cho tất cả đại gia đình hai bên sẽ giúp vào trong tạo cho mình cái sự tự tin, cái sự thương yêu, cái những cái mối liên hệ cần thiết. Đồng thời đây cũng là cái tuổi mà phụ nữ nếu mà con cái đã lớn rồi không vướng bận thì cũng nên tham gia vào các hoạt động xã hội, hay là đi du lịch, hay là kéo chồng đi du lịch, hay là tham gia vào những cái nhóm bạn cùng sở thích, hay là cùng làm việc thiện nguyện, hay là cùng đi chơi để mà tạo được những cái tình cảm, làm gia tăng cái cảm giác an toàn của mình. Và khi bước vào cái tuổi 55, phụ nữ tuổi 55 được coi như là vào cái tuổi về hưu rồi, trong khi các ông thì tới 65. Nhưng mà quý vị cũng thấy đó, ở rất nhiều nơi, nhất là những cái cửa hàng bán hàng phụ nữ đó, thì 55 tuổi là đã được hưởng giá discount rồi. Thành ra đây người ta được coi, cũng như nhiều hội già cũng bắt đầu nhận hội viên từ ở lứa tuổi 55, đa số là phụ nữ. Đây là cái tuổi này đó, thì nếu mà vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, lại không vướng bận sự nghiệp hay là con cái, thì đây là cái tuổi mà phụ nữ lại càng nên đi học thêm hay là tham gia các hoạt động xã hội. Đây cũng là cái giai đoạn mà các ông nên để ý là các bà hay tủi thân khi mà cho rằng chồng ít quan tâm đến mình, bởi vì nhiều khi các bà đi sinh hoạt ở bên ngoài rồi bị các chồng bị các ông chồng ở nhà một mình buồn thì lại cấm cản thành ra làm. Mà trong khi ở nhà thì hai vợ chồng vì quá quen nhau rồi thành ra nhiều khi lại thiếu cái chuyện chăm sóc, làm cho các bà rất là hay dễ tủi thân và cần cái sự tôn trọng và đánh giá và đặt nặng giá trị của mình đối với cái người bạn đời. Cho nên ở cái tuổi này phụ nữ rất cần tình yêu và cái nương tựa nơi người chồng. Thành ra không biết quý vị có đồng ý với những cái nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý gia mà chuyên môn nghiên cứu về tâm lý phụ nữ hay không. Xin mời tất cả phụ nữ cũng như các ông nữa gọi vào để cùng hội luận với chúng tôi về cái đề tài này, để xem rằng cái điều này có đúng hay không. Như vậy cũng tỏ ra là quý vị cũng hiểu biết về phụ nữ nhiều đấy. Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Và xin mời quý vị gọi vào từ ở bên Houston cũng như bên Dallas. Và chúng tôi sẽ xin nhận điện thoại của quý thính giả để cùng bàn về cái đề tài ngày hôm nay, về cái tâm lý phụ nữ có phải là tính nết đàn bà thay đổi theo mỗi lứa tuổi hay không. Bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, phức tạp quá.
Phức tạp quá phải không ông? Xin được biết cái danh của ông. Ồ, vâng, đây là một cái ông chắc nghe thấy là cũng thấy nhức đầu rồi. Không biết quý vị có thấy như vậy phụ nữ phức tạp quá không? Chính vì phức tạp quá thành ra nhiều khi chúng tôi mới phải kể lể ra để cho các ông hiểu. Mà có hiểu thì mới có thông cảm. Người Việt Nam thì vẫn nói là vô tri thì bất mộ. Nếu mà không có hiểu đó thì khó mà thương yêu, mà thông cảm, mà tha thứ lắm. Nhất là các ông thường được coi như là các bậc quân tử, các bậc trượng phu. Thành ra cũng rất cần có cái sự thông cảm để mà nâng đỡ người bạn đời của mình. Không phải chỉ ở tuổi trẻ mà kể cả trong những cái tuổi đã lớn tuổi nữa. Thì không biết là quý vị có đồng ý với những cái điều này hay không? Khi mà người ta nói rằng phụ nữ mỗi cái lứa tuổi thì cái tính nết lại thay đổi khác nhau. Không biết các ông có thấy vậy không? Nghĩ lại xem, nhìn lại những người vợ ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu chục năm qua xem có phải vợ mình hồi 20 tuổi khác, 25 tuổi khác, 30 thì khác, 40 khác và bây giờ 60 thì khác như thế nào? Thì mời các ông cùng gọi vào chia sẻ, cùng hội luận với chúng tôi để chúng ta cùng hiểu biết nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về tính nết của người phụ nữ. Và đối với các vị nữ lưu cũng vậy, nếu mà thấy những cái điều này có gì đúng hay có gì sai thì mời gọi vào để làm cho cái bảng này cho nó thêm dài ra, cho các ông hiểu mình nhiều hơn, phải không các chị? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ xin góp ý kiến cùng đài á. Mình tên là Dũng đó không?
Vâng, chào anh Dũng.
Gần 50 tuổi rồi mà mình cũng cưới vợ cũng gần được 13 năm rồi.
Vâng.
Nhưng mà mình thấy như đàn bà người ta thay đổi mà đàn ông người ta cũng thay đổi nữa.
Ồ.
Vì mỗi giai đoạn nó mới thay đổi, chẳng hạn như hai vợ chồng mới cưới nhau chưa có con thì có khác, rồi không có một đứa con nó khác, rồi không có hai đứa con lại khác nữa.
Vâng.
Nhưng mà cái gì cũng vậy hết, rồi cũng phải giống như là tiếng Mỹ người ta nói quốc cái tao rồi ta xếp.
Vâng, nhưng mà anh Dũng có thấy rằng cái mức độ, cái sự thay đổi của đàn ông cũng tương đương như của phụ nữ không? Tức là ở cái tuổi 20-25 thì cũng muốn người bạn đời, nghĩa là vừa là một cái cô gái dịu hiền nhỏ bé mà lại cũng vừa là một cái người mà thần tượng mình. Rồi sau đó thì các ông cũng lo về sự nghiệp, rồi cũng lo con cái. Rồi đến tuổi già các ông cũng cần cái sự chăm sóc của người bạn đời mình, có giống phụ nữ không ông?
Thì mình nghĩ cũng vậy, hiểu không? Cái nào nó cũng có cái đòi hỏi riêng của nó.
Vâng. Nhưng mà cái quan trọng mà như anh Dũng nói là cần work it out, tức là hai vợ chồng cần phải đối thoại với nhau để
coi như là phải compromise, là coi như là 50-50, 50-50 á.
Dạ, phải dung hòa những cái ý khác nhau.
Coi như là người vợ cần cái gì thì người chồng phải support. Rồi xong người chồng cần cái gì người vợ phải support thì nó mới work out. Cái đường nào mà đường nó chỉ có một chiều thôi thì nó không có last đâu.
Hay quá anh Dũng, mới 13, lấy vợ 13 năm mà đã có vẻ rất là thân hiệu phụ nữ rồi.
Bởi vì đi đến nhiều quá rồi, xong lấy vợ trẻ mà bây giờ nó cũng chẳng quá cao nữa.
Vâng, 13 năm, vậy thì rất là nhiều phụ nữ, mong anh có thêm thật nhiều năm hạnh phúc. Anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, anh lấy lượt tôi đấy ạ.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ Tám đấy ạ. Dạ tôi năm nay vừa đứng bảy bó.
Vâng, chào ông Tám, nghe giọng ông còn trẻ trung lắm, 70 mà nghe cái giọng trẻ trung lắm.
Tôi có điều chia sẻ với quý vị là chính bản thân tôi thấy rằng là phải mất 40 năm mình mới nghĩ là cái người đàn bà đang ngồi sau tôi đây là mình không mình, người ta tính theo kiểu Mỹ đó là nếu bà là bà vợ nhé, bà mẹ nhé, rồi bà ấy là đầu bếp, rồi bà ấy là cái người sao woman quét nhà, làm đủ thứ 6-7 nghề, thì lương của bà ấy là 100.000 đô la đó. Tôi nghĩ cái đó tôi bảo thôi, cái số tiền mình trả bà không có đủ, cho nên nhiều khi trời nóng bức mà bà nấu ăn mình đâu dám cà rà tôi, bảo lên nhà xem tivi còn để tôi làm tay nóng quá. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là cái người đàn bà đó thì mình có trả 100.000 mình cũng phải tránh xa, không có bà ấy. Bà ấy là cho đồ ăn mặn nhưng mà không được. Rồi thì quý vị biết hồi xưa chúng tôi đi là mới lấy nhau một cái là đi nhập ngũ luôn. Suốt ngày là nghe không biết là mình hiểu cả cái bản không có giải ngăn cách. Trời ơi sao mà nó buồn. Rồi cái nhưng mà cuộc đời lính nó có cái đơn giản đó là quý vị cũng biết rồi. Nhất quỷ nhì ma thứ ba là lính. Nhưng mà cái người đàn bà thì là vẫn trung thành với mình. Có những cái khi mà quý vị biết không, cái quý vị nghe mùa hè đỏ lửa là cái mùa lục binh là
năm 72 đó.
Vâng, cái trung đoàn của tôi là mất đấy. Mà cách đó một tháng thì bà xã mà lên bãi thăm, trời ơi, bà mà lên đúng ngày hôm nay là coi như tiêu tùng cả. Mà cái hồi đó thì đó là một cái số cả. Thế là bây giờ chúng tôi sang Mỹ thì thấy cuộc đời nó rất là phức tạp. Thì bây giờ thì tất cả mọi người đều già cả rồi. Thế bây giờ nhìn hàm răng chiếc ruộng chiếc lông này. Rồi lại có một cái, có những cái người mà bị họ làm những bài thơ ở trên internet, quý vị mà đọc thấy, quý vị thấy là càng thương người đàn bà vô cùng. Thì tôi xin đọc quý vị nhé.
Vâng, mời em Tám. Vâng.
Anh ơi, đừng... tôi vừa định đọc mà nó quên, quý vị thấy không đó, cái tuổi già nó như vậy. Đó, anh ơi, dù có đi xa, đói gì cũng nhớ về nhà ăn cơm. Cơm nhà gạo dẻo tám thơm, canh bầu, canh bí ngon hơn phở đường. Phở đường nhìn thấy dễ thương, thịt thiêu bánh cũ lại thường mắc hơn. Ấy là trước cái hành thơm. Tốt nay nước dùng đóng có cơn phở mồm, về đấy em sẽ dọn cơm. Tôi thấy người đàn bà là thực sự có cái đó đấy. Tôi không phải về phe với đàn bà, nhưng mà sau 50 năm trời đấy, chúng tôi sắp sửa cưới vàng rồi, sau năm ông cha sẽ cho một cái bằng cưới vàng. Chúng tôi mới nghĩ lại và tôi chia sẻ với vị. Có hả quý vị?
Vâng.
Thì tôi không phải về phía đàn bà, nhưng mà cái sự thực nó như vậy. Cái người đàn bà còn vấn đề cơ thể nó thay đổi, nó khó lắm chứ không phải là dễ dàng như đàn ông.
Vâng.
Đàn ông xin lỗi quý vị, tôi nghĩa là xin lỗi cái cọc bị lỗ hay xin lỗi nói
vâng,
như vậy.
Ông Tám
nhưng mà thấm động đúng.
Hèn gì, 50 năm rồi thì phải về phe với các bà thôi ông. Tại vì các bà, tại vì bà nhà về phe với ông từ lâu rồi, phải không? Từ 50 năm trước rồi.
Dạ, nó sự thực như vậy thôi. Mình nói ra thì ông kia bảo chờ cái thằng vào định đồng, nếu mình không định vào mình thì ai đây?
Nên định vợ mình đừng có định vợ người khác phải không em?
Vâng. Bảo là cứ đến sợ vợ mà không sợ vợ mình sợ vợ ai?
Vâng. Tôi cảm ơn ông Tám rất là nhiều. Nếu mà có ông và sau 50 năm lập gia đình mà vẫn cười hỉ hà dẫn đùa được như vậy đó, thì như vậy là chắc là được hiểu vợ lắm đây, là và vợ được thông cảm lắm đây. Vâng, cảm ơn ông đã về phe với bà nhà. Nhưng mà chúng tôi tin rằng tất cả các bà khi mà lập gia đình là đã hoàn toàn về phe các ông rồi. Thành ra 50 năm sau mới về phe các bà thì cũng hơi trễ đấy. Nhưng mà trễ còn hơn không phải không quý thính giả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết tên ông.
Hello, dạ vâng, thưa cô, cháu tên Hùng đó thưa cô.
Dạ vâng, chào Hùng, sao Hùng nghĩ sao?
Vâng, xin chào cô Thủy ạ, dạ cô Thủy khỏe không ạ?
À, cảm ơn Hùng nhiều, sao Hùng nghĩ là dạ, mình có hiểu phụ nữ không?
Dạ vâng, thưa cô, thì cháu cũng hay nghe đài, người ta hay phát cái bản mà bao giờ em mới hiểu đó cô. Mà chắc cái người tác giả nào hiểu thì người ta không có sáng tác cái bản này đâu thưa cô. Vâng.
Nhưng
vâng,
mà thật ra không hiểu đó thì nó mới còn có cái háo hức, cái vui thú để mà tìm hiểu phải không? Nó cũng hay
vâng, đúng
chứ.
Vậy cô. Không thì theo cháu thấy thì như vậy. À, các cô thì nói thẳng ra thì các cô không bao giờ nói hết thưa cô. Nói ra vậy thì các cô hay nói là nó không có romantic. À, các cô cứ muốn cứ úp úp mở mở như vậy đó, để cho ông chồng đoán đó. Như vậy thì vâng, đa số là vậy thưa cô. Nếu như mà nói thẳng ra thì các cô nói là trời ơi, cái gì cũng để em nói thẳng ra hết mất vui rồi. Thì các cô cứ hé chút xíu để cho ông chồng đoán, mà khi ông chồng đoán được đó thì các cô mới cảm thấy nó vui.
Nhưng vâng, mà đúng như vậy. Nói như vậy có nghĩa là Hùng còn trẻ và bà xã cũng còn trẻ lắm. Thành ra mới còn
vâng,
còn mở, chứ còn những
vâng,
người lớn
vâng,
tuổi
vậy.
Hơn là bây giờ cứ nói
cháu
thẳng hết
lấy
cho
bà,
nó lẹ Hùng
cũng
ơi.
Mười mấy năm rồi cô. Cháu này năm nay cũng còn trẻ, cứ mới 40 mấy thôi. Thì cũng vâng, thì thật sự ra mà bà nói là đúng vậy. Như cô thấy thường thường người ta hay ví von là đàn bà như là ngọc ngà trăng sao đúng không thưa cô? Nhưng mà nhiều khi cũng lại là con dao mà cũng làm tim ta nhỏ máu nữa thưa cô. nhưng mà cháu thấy một cái câu này cháu rất là tâm đắc. À, ông bà ta ngày xưa có một câu rất là hay để lại là một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Có chăng bỏ trà hay bỏ rượu mà cái kia thì dứt khoát là không bỏ. Không có thì cũng không xong.
Là mệt lắm.
Đúng không cô?
Đúng như vậy.
Vâng, đúng vậy. Thì thực ra thì không thì cái khó hiểu nó cũng là cái hay. Cái thấy cũng nó cũng là cái hay. Tại nhiều lúc cho các ông đó nó có chuyện để nghĩ, nó có chuyện để làm. Nó
đúng.
Hơi thắc mắc chút xíu.
Chứ còn hiểu chứ cái gì quá cũng rồi hết. Nhiều khi
vâng.
Chán phải không?
Dạ vâng, hiểu quá rồi thì thật sự đây nhiều lúc mình cảm thấy nó cũng hơi vô vị đó thưa cô.
Đúng, cái tâm lý con rồi. Người ta là lúc nào cũng phải khám phá, tìm tòi, phiêu lưu,
đúng.
Thám hiểm một tí nó mới hấp dẫn.
Vâng, vâng. Nhưng mà cháu thấy cô nói rất đúng, nhưng mà cháu thấy cái tuổi trẻ bây giờ đó thưa cô. Thì người ta thường thường người ta thấy hay nói là tìm hiểu thưa cô. Nhưng mà cháu thấy tuổi trẻ bây giờ đa số là tìm được rồi đó, mà không thèm hiểu chút nào hết trơn á. Thực sự là
thành ra đó cũng là cái lý do mà khiến cho các cuộc hôn nhân trẻ tuổi bây giờ đã dễ dàng đi đến ly dị đó. Thì họ cứ lo tìm nhau thôi chứ không có lo hiểu nhau. Sau khi về lấy nhau về mới vỡ lẽ ra trời ơi mình chẳng hợp tí nào cả. Thì cái điều đó đáng lẽ là mình nên nghĩ từ trước khi mình lấy phải không? À, cảm ơn ông
dạ
rất
vâng.
là nhiều và anh
dạ vâng.
gia đình
cảm ơn cô
nhé.
Và chúc cô có một ngày làm việc vui. Xin chào cô.
Đúng như vậy. Phải là vậy chứ mà cứ úp úp mà mờ một tí nó cũng có vui. Có nhiều phụ nữ có cái khiếu rất là giỏi, có cái tài làm cho chồng lúc nào cũng phải lo tìm hiểu đoán biết này, cũng làm cho đời sống nó thi vị lắm. Không biết cơ vậy có đúng không thưa quý thính giả? Mời vị đang ở trên đường dây ạ. Vâng, xin mời quý thính giả lên tiếng.
Xin lỗi, có phải tôi không
ạ? Dạ đúng ạ, đúng, xin ông cho biết cái danh.
Vâng, dạ chào chị Thanh Thủy, tôi là Đỉnh.
Vâng, chào anh Đỉnh. Dạ, anh có nghĩ anh hiểu không?
Tôi xin góp vài điều ý kiến trong cái chương trình của chị.
Vâng.
Thì trên cái lĩnh vực hạnh phúc gia đình á, thì nó đòi hỏi sự hiểu biết của cả hai phía.
Vâng.
Từ phía nam cũng như là phía người nữ. Thì trên cái vấn đề tìm hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái sự biến đổi của mỗi cơ thể bên phía nam cũng như phía nữ đều có sự biến đổi giống như nhau.
Vâng.
Tuy nhiên người phụ nữ thì họ có những cái biến đổi khá nhiều hơn bởi vì do cái vấn đề mature trong cơ thể của họ. Tuy nhiên chính là cái người phụ nữ là sống về tình cảm thì nhiều hơn.
Vâng.
Còn người phía nam á thì sống về lý trí nhiều hơn.
Vâng.
Nên chúng ta phải tìm hiểu được cái chính của cái sự biến đổi đó của người phụ nữ căn cứ trên cái lĩnh vực tình cảm của họ.
Vâng.
Cái mục đích chung á để
cái thương yêu chiều chuộng các bà
cả hai cho gia đình á thì mình phải nhắm về cái mục đích chung, chẳng hạn như là chúng ta lập vợ chồng thì chúng ta hướng về mục đích xây dựng gia đình.
Đúng.
Và nuôi dạy con cái cho trưởng thành, thì cái mục đích đó là cái mục đích chính, còn những cái việc khác chỉ là phụ thuộc. Chẳng hạn như về cá nhân, cái tôi, cái này là cái nan đề chung cho cả mọi dân tộc, không riêng gì cái người Việt Nam chúng ta.
Dạ, đúng như
thì
vậy.
Cái tôi á, rất là lớn, mà cái người nam thường á, là bản tính họ sống về lý trí, cho nên cái tôi của họ khá nhiều.
Nhưng mà anh Đỉnh ơi, anh có nghĩ rằng anh hiểu bà xã không? Anh hiểu được tâm lý phụ nữ nhiều không?
À, dạ thưa có chứ. Thì chúng tôi cũng phải thay đổi suy nghĩ, cũng thay đổi cách sống, cái sinh hoạt của mình trong cái hành động đối với người vợ của tôi.
Vậy là lập gia đình được bao lâu rồi anh Đỉnh?
Dạ thưa cũng 26 năm.
20 năm. Hạnh phúc chẳng chề phải không ạ? Có thể
dạ
nói
thưa,
là...
lúc ban đầu thì chúng tôi rất là cũng khó khăn để mà đi đến chỗ mà sinh hoạt với nhau cho tốt đó. Thì chúng tôi cũng có những cái sự va chạm nhau gần như là mỗi tuần.
Chắc chắn rồi.
Rồi từ từ cái dần dần mà thưa dần đi rồi tháng, rồi mấy tháng mới một lần. Rồi có khi là một năm mới có một vài lần.
Hay quá.
Đại khái dĩ nhiên chắc chắn là phải có sự va chạm, nói chung mà có những cái khác biệt.
Nhưng mà
nhìn vô cái mục đích chính của mình là gì cái đã.
Vâng.
Khi mà mình thấy được mục đích chính rồi, chính mình phải tìm cái solution, tìm cái cách để mà mình thay đổi. cho mình hay là mình tìm cách, thường thường là mình phải tìm cách thay đổi cho chính mình trước.
Vâng.
Thường năng đề xảy ra đó là mình phải tự hỏi là năng đề đó đó.
Coi như là mình tiên có trách kỷ hậu trách nhân phải không ạ? Vâng.
Dạ. Thật ra cái góp ý của tôi là chúng ta chính là nhìn vào cái mục đích chính của cái cuộc sống gia đình là cái gì.
Vâng.
Rồi dạ. Sau đó chúng ta phải tìm hiểu về tâm lý của người phụ nữ. Còn ngược lại người phụ nữ cũng phải hiểu và tìm hiểu về tâm lý của người đàn ông khi cơ thể họ biến đổi, tâm tính của họ cũng biến đổi theo thời gian.
Dạ, cảm ơn cái sự góp ý của ông Đình rất là nhiều. Nhưng mà nghe ông Đình nói, trời ơi, thấy hay quá như vậy. Gia đình ông rất là may mắn, có lẽ dùng chữ may mắn có lẽ không đúng, có lẽ là đã mất rất nhiều nỗ lực để mà theo cái chiều thuận. Cái thính giả thấy không, như ông Đình nói, trong thời gian đầu đó là cũng rất nhiều va chạm, nhưng mà càng ngay thì những cái sự va chạm cãi vã nó càng bớt đi đến nỗi nhiều khi một năm mới có một hai lần thôi. Ủa, cái đấy thì hay quá. Có nhiều cặp vợ chồng thì lúc đầu rất là thuận hòa, nhưng mà càng về già thì lại càng khắc khẩu, lại càng khác biệt, cái đó mới là đáng nguy, phải không thưa cái thính giả? Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng,
chào chị. Chị là người phụ nữ đầu tiên đây. Vâng, chị Tâm. Dạ.
50 tuổi chị.
Dạ.
Em lập gia đình được 15 năm.
15 năm rồi. Vâng. Chị có nghĩ ông xã chị hiểu được hết tâm hiểu vợ không?
Em nghĩ chắc ông xã em cũng chưa hiểu mấy đâu.
Vâng.
Mặc dù là anh rất thương em.
Vâng.
Thường anh tới đến thường là gối tay cho em ngủ. Cuối đầu tay em ngủ, cho biết từ em ngủ hay em mới rút tay ra thì mình thấy ông rất là thương.
Vâng.
Vâng, nhưng mà rồi đi làm về lắm lúc cũng hết em. Nhưng mà nhiều lúc thì em làm mệt quá mà sao mình em cảm thấy ông vô tư, ông chẳng nhìn thấy mình làm mệt gì hết á.
Có nói cho ông biết mình. Không? Mình có nói chưa? Nhưng mà vị chị Tâm có nói cho ông biết không, hay là lại chờ ông ấy phản?
Em thì nó nói là mình là đàn bà, mình tế nhị vậy không?
Vâng.
Thì bây giờ đàn ông thì là chồng mình thôi. Thì giờ ông nhìn thấy mình mệt, thấy là mình nhiều việc có tới phụ mình đi. Em thực tế em thấy gì em không nhắm nhờ những cái kiểu mình sai người ta vậy đó.
Vâng.
Nên mình tới gì mình không nhắm nhờ. Nhưng mà cũng lắm lúc anh đi về anh cũng làm, cũng hết cho em. Nhưng mà nhiều lúc, phải nói là nhiều lần, nhiều cái nó vô lý lắm.
Vâng.
Như anh ngồi anh chơi không, anh ngồi anh coi TV tỉnh mơ vậy đấy. Cho nó cơm nước mình chưa xong.
Nhiều khi đàn ông vô ý. Nhưng mà chị Tâm ơi, khi mà chị nói ông không hiểu chị lắm, nhưng mà chị có nghĩ chị hiểu chồng không?
Thì em...
Sau 15 năm thì có hiểu chồng không?
Em nhiều lúc chẳng dám nói. Nhiều lúc nói mình nói là ra chuyện mình sai người ta vậy đó.
Vâng.
Vâng, thành ra cái em mình cũng tế nhị mà không biết làm sao mà không hiểu được mình. Đó, thành ra bởi em nói, không phải mình nhớ mình gọi mình... Chính anh không bảo chứ đàn bà cứ úp mở. Nhưng mà thực chất là mình tế nhị thôi.
Thật ra cái tế nhị đó thì nó cũng hay, nhưng mà cũng nên thực tế mà tí. Chị Tâm ơi, thời buổi này đó, lúc có những cái điều mình nên tế nhị, úp úp mở mở trong cái chuyện mà vợ chồng thân mật riêng tư, hay là những cái gì đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, có lẽ bây giờ các nhà tâm lý họ khuyên rằng đó, mình nên nói thẳng ra những cái điều mình muốn. Nhưng mà có nhiều cách nói, giống như chị có thể nói một cách tế nhị, nhờ một cách dễ thương, thì là hay là buổi tối đó, lúc lên giường nằm đó, cho lúc em giơ tay cho chị gối đó, chị thử thì chị nói thì lúc đó em sẽ nghe, phải không?
Em thì nó đúng ra những cái gì mà những lúc mà anh sai á, vợ chồng mà giống như hơi đầu đả chút xíu mà anh sai, em không nói ngay lúc đó đâu. Khi mà lên giường hai vợ chồng bắt đầu em mới nói mà
đúng.
Em nói chứ không phải là anh em chửi lại đâu, kể cho mình sửa đổi cho nhau vậy đó.
Vâng.
Thì anh nằm im nó nghe em, giả bộ anh nhắm mắt ngủ. Mình tức lắm nhỉ, em tức lắm. Đấy. Nhưng mà thôi kệ, anh cũng nghe đấy.
Nhưng mà thôi, cảm ơn chị Tâm nhiều. Nhưng mà bây giờ họ đều khuyên rằng cái thời buổi ngày nay đó, những cái điều gì mà các bà muốn, những cái điều thường ngày đó, nhỏ nhỏ trong cái cuộc sống nên nói ra. Chứ còn bắt mấy ông đoán hoài tội nghiệp quá à. Lúc họ còn trẻ úp mà mở còn đoán được, chứ còn càng ngày thì lại càng không, sẽ để đầu óc phải lo lắng bao nhiêu chuyện ở ngoài rồi. Cuộc đời, sự nghiệp, con cái, gia đình, chính trị, thời sự, bây giờ lại còn cứ phải đoán tính các bà nữa thì mệt quá. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô ạ.
Vâng, chào, ai đây?
Dạ, cháu tên là Hồng đó cô.
Vâng, chào Hồng.
Dạ, cháu muốn nói với các cô, với chị khán thính giả là mình nên nói sự thật. Thí dụ mà mình đi làm về mệt, thường thì cháu đi làm về trễ rất là mệt, thì ra cháu nói thẳng với chồng hôm nay anh lo cơm nước đi nha, em mệt lắm, em rất là mệt, rồi tự him lo dọn cơm lấy rồi đi rửa chén đấy, chứ không phải ngày nào mình phải cần nói chuyện thật với chồng mình là mình chưa liên mình cảm giác cái gì, chứ còn mình không nói là chồng mình không bao giờ hiểu được đâu. Chứ còn mình cái cắm cúi làm về nấu ăn rồi rửa chén này kia, mình cảm thấy tủi thân tại sao người chồng nó không giúp mình này kia, trong khi họ không hiểu. Cháu khi mà cháu muốn quà gì chăng nữa, anh chàng hỏi em cần gì, mình thực tế tại vì mình cũng không phải là còn bồ bịch để đi chơi này kia, thành ra mình cái việc nói thẳng với chồng, thật ra Hồng cái cháu cứ nói chuyện thẳng với chồng là em cần cái laptop, em cần computer mà mình biết chồng của mình có khả năng mua được thì đi mua cho chứ còn bây giờ có nhiều khi lúc đầu không nói đi mua tầm bậy tầm bạ về mình bỏ, mình không xài tới, mua quần áo không đẹp mình lại không vừa với mình lại không thích, lại đi trả lại
đi trả nhiều cũng lại buồn nữa, đúng không?
Dạ, nói sợ chồng mình mua như vậy mà mặc đưa cho mình mặc sao được, hay là mình không vừa ý. Nên cái việc mình nói thẳng, tại vì cháu lớn lên ở đây cũng lâu rồi đó cô. Thật ra cháu cứ thành thật với chồng là mình thích mình nói thích, không thích mình nói không thích. Thật ra cháu lấy chồng cũng được 10 năm mà cháu không có hai vợ chồng không bao giờ lớn tiếng với nhau hết. Tại vì khi làm cái gì không vừa lòng cháu mời em ngồi xuống đi, em muốn nói chuyện với anh, hai đứa ngồi như vậy chứ không bao giờ lớn tiếng, nhất là trước mặt con cái nữa.
Hay quá, vậy là Hồng đã nắm được cái bí quyết rồi để hai vợ chồng hiểu nhau. Mà cảm ơn Hồng đã chia sẻ cái điều này để cho những người mà thuộc cái thế hệ lớn tuổi hơn á, như tụi này đó, nhiều khi cứ ấm ức trong lòng nhưng mà không có nói ra, nghĩ là chồng phải hiểu chứ, thành ra ấm ức lâu ngày đó, thành ra nó làm như giống như là cái nọc độc, nó cứ ung cái ung nhọt nó cứ ở giữa hai vợ chồng đó. Thành ra rất là cảm ơn Hồng đã chia sẻ cái điều này.
Cô nói rất là đúng. Hồng cảm ơn cô với quý vị.
Vâng, rồi chúc và hạnh phúc thêm 40 năm nữa, để ít có 50 năm vàng rồi sau đó lại thêm nữa. Bây giờ có nhiều người sống tới lễ kim cương nữa, tức là 75 năm lấy nhau cơ, chứ không phải 50 năm như hồi nãy ông Tám vừa mới nói. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ. Xin được biết cái danh của ông.
Dạ vâng, chào chị Thanh Thị, tôi tên Hiền.
Vâng, chào ông Hiền.
Dạ vâng, tôi đã được đọc, tôi đã được nghe toàn bộ cái cuốn hồi ký mà anh chị đã tuyên đọc ở trên đài Sài Gòn Radio. Và tôi thấy rằng trong cái hạnh phúc của gia đình á, thì có thể nói rằng tôi... cái hoàn cảnh của anh chị cùng một cái hoàn cảnh như nhau, và tôi từng những chi tiết mà tôi vẫn còn nhớ. Lúc mà anh chị mới quen nhau, anh Phục trên máy bay đã gắn trên đầu chị một cái hoa, rồi cứ thế rồi cho đến khi mà anh chị lạc loài trong tù, lạc loài khổ đau trên biển, rồi là sang đến bên đây anh chị đã cùng nhau xây dựng một cái cơ ngơi như vậy, thì khó mà chị thay đổi, cũng như anh Phục cũng rất dễ để cảm thông những cái khó khăn trong cái đời sống kinh tế ở bên đây. Thành ra gia đình mà nó được như anh chị, tôi thấy rằng là khó có cái chuyện mà đổ vỡ như là không hiểu nhau được. Thì tôi cũng từ cái gương đó mà tôi học tập được rất là những cuốn hồi ký của anh chị. Mà tôi không hiểu rằng cái cuốn hồi ký đó đã được bày bán ở những cái nơi mà ở tất cả những cửa chưa, mà tôi đi tìm mà chưa có anh chị.
Cảm ơn ông Hiền hỏi thăm. Đáng lẽ là phải được đem đi in rồi đó, mà rồi cứ bận rộn lu bu quá, thành ra cũng vẫn chưa có đưa qua nhà in được, nhưng mà sắp cũng sắp sửa từ bây giờ tới cuối năm thôi ông Hiền ạ. Cảm ơn ông đã nói. Nhưng mà ông Hiền có thể tưởng tượng được không? Đó là cái điều ông nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà tụi này mà chia sẻ thật sự ra đó, nhiều khi cứ nói đùa với nhau đó, là tới chỉ ít tháng nữa là tụi này lấy nhau được 40 năm. Nhưng mà có thể nói mà cái câu này ông Hiền, mọi người chắc không tin đâu, tưởng là nói đùa. 40 năm nội chiến từng ngày. Cái sự khác biệt từng ngày. Nhưng mà chính trong cái sự khác biệt đó, nó có những cái sự mà có cái sự dung hòa, có sự tìm hiểu, có sự thông cảm. Thành ra nhờ có nội chiến, thành ra mình có nhiều cơ hội làm hòa, cho nên cái tình cảm nó càng ngày càng tăng trưởng. Chứ còn không phải là hoàn toàn mà êm xuôi, hạnh phúc, tốt đẹp đâu. Nó vẫn là cái sự nội chiến từng ngày. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nó có nhiều cái cách, nhiều cái cuộc chiến, chiến tranh, chiến đấu. Cứ nghe cái chữ chiến tranh hay chiến đấu hay nội chiến thì nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà mình tự chiến đấu với chính con người mình, và mình để mình tìm hiểu người kia, rồi mình giúp cho nhau tốt hơn, thì như vậy tình cảm nó sẽ có chỗ nó tăng trưởng, phải không ông Hiền? Cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Nhưng mà gia đình ông chắc cũng phải hạnh phúc lắm, phải không ông Hiền?
Dạ thưa chị vừa nói một câu rằng chị với anh Phục là 40 năm nội chiến từng ngày, thì gia đình ai cũng vậy thôi chị ơi. Thành ra mình chịu khó nhẫn nhục chút xíu, nhường nhịn chút xíu thì nó qua thôi. Chứ còn thì chả có gia đình nào mà tôi nghĩ rằng nó êm ấm chứ hạnh phúc thì thực ra nó không có trong cái từ điển đâu. Hạnh phúc chỉ là một cái mà nó là cái tột cùng của cái khổ đau, nó có hạnh phúc thì mình cảm nhận rằng nó là hạnh phúc thôi, chứ còn sự thật ra thì cái chữ hạnh phúc nó không có. Nó chỉ là khổ đau quá rồi. Bây giờ ví dụ như là chị đứng ở trên tàu rồi cướp biển nó tới, rồi chị đưa cháu bé lên, chị giơ lên bảo rằng đấy con nít chúng mày đừng có giết, rồi là sau khi nó không giết rồi chị cảm thấy nó hạnh phúc. Nhưng mà sự thật bây giờ cho chị những điều đó, chị có nhận không? Cho chị làm lại những chuyện đó, chị có dám nhận hạnh phúc không?
Nhiều. Yeah. Nhưng mà chắc chúng ta phải trở lại cái đề tài ngày hôm nay. Anh Hiền nói chuyện riêng tụi này làm cho mình cũng thấy ngượng ngùng quá. Cảm ơn anh Hiền rất là nhiều. Nhưng mà cái điều anh lý luận về hạnh phúc rất là đúng. Hạnh phúc là một cái con đường để đi tới. Hạnh phúc là một cái cuộc tìm kiếm mỗi ngày. Mỗi ngày, tại vì mình mà lơi nó ra một cái đó, tưởng là có hạnh phúc đó, nhưng mà lơi nó ra thì nó mất như không vậy. Rất là cảm ơn anh Hiền và chúc anh chị thật là hạnh phúc. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thành Thủy, cháu tên là Nga.
Vâng, chào Nga.
Dạ, dạ, cháu thì mấy đã có nghe từ đầu đến giờ, cháu có nghe là cô nói về đàn bà, thì hiểu biết về đàn ông để hiểu là thì cháu lập gia đình cũng 20 năm nay rồi. Cháu thấy là khi mình lấy nhau rồi thì mình phải gọi là phải tin tưởng nhau, cái gì mình cũng phải như là gọi là không có dấu gì tất cả, phải gọi là phải thành thật với nhau, thì mình cũng phải chia sẻ với nhau trong gia đình, ngoài công việc làm. Ví dụ như là như trong gia đình á, cháu chỉ là bố ơn với chồng cháu á, thì cũng phải phụ, như là khi thì cũng lửa chén, phụ nấu cơm.
Vâng, người ta gọi là có qua có lại, mới phải lòng nhau, phải không?
Có lại, nhưng mà đàn bà mình cứ tưởng là đàn bà chỉ biết công việc trong nhà, nhiều khi cũng ra ngoài vườn, phụ ông chồng, cắt bỏ, làm việc ngoài vườn, đừng nghĩ đó là công việc chỉ có đàn ông. Mình chứ là đàn bà không có sức khỏe để làm cái thứ mấy cái việc đó.
Làm mình sao mà hai vợ chồng cùng làm với nhau được thì vui hay
với nhau, chứ nghĩ cái đó là chỉ có đàn ông làm. Như thí dụ cháu nói đàn bà nghĩ là ôi mẹ đi xe chỉ biết là xăng đầy xăng là lái, nhưng mà đàn bà cũng phải biết lâu lâu thì mở cái xe chắc cái nước chắc cho coi cô ơi, không nghĩ là có cái việc đó là đàn ông làm rồi, trong khi không đúng. Không có đúng, đàn bà thì biết chứ. Như thế ông chồng có áo thao tự như xe đứng, đúng ai mà có.
Cảm ơn chị Nga ơi, hình như cái đường điện đường phone của chị đó, nó cứ tiếng được tiếng mất, cứ chừng hai tiếng được thì lại một tiếng mất. Thành ra nó
cháu ở trong tâm là trong đó cho mẹ cô chứ có chưa đang làm thì cháu biết cái đó mình phải biết cách để mình là cái đó sơ mình phải biết, chứ không đúng. Nghĩ là cái gì cũng cái việc đó là đàn ông là biết thôi, mình không nghĩ cái đó vì mình phải share cái đó.
Đúng, cảm ơn chị Nga rất là nhiều.
Vậy đó, vâng. Thì đàn ông nó cũng đó, như là bụi nhà, đặt quần áo, đó là cũng làm, đừng nghĩ là ông nhiều khi là ông nghĩ là có cái việc đó là các của phụ nữ lo đó là nấu lo gia đình nấu cơm, nhưng mà đàn bà cũng phải cũng phải biết cái việc mà về đàn ông cũng làm
đúng
xe.
Cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Chị Nga đã nêu ra một cái điểm mà rất là tâm lý, đó là khi mà đàn ông làm đó, nói chung đàn ông đàn bà khi mà làm một công việc gì, nhất là mình làm cho người khác, mình cũng muốn có người chứng kiến, mình muốn có khán giả. Thành ra khi mà có nhờ các ông mà coi máy sửa xe cho mình ấy, thì mình cũng đứng bên cạnh sơ đó để mà vỗ tay làm đó, cheerleader, phải không? Hay là thì như vậy khi mình làm bếp thì cũng mời ông chồng đến gần đó, rồi ông chồng cũng đứng đó
đúng
phụ
rồi.
Cái này rồi khen
đúng,
cái kia,
đúng,
phải không?
Đúng, đừng nói này là nước mình đang ở trong cái nước Mỹ, tất cả phải xem, nếu không có nên nước Mỹ, tất cả nên Mỹ nó nói là nó cái gì Mỹ nó không có che giấu nhau, tất cả là nó thật, người Á Đông mình hay che giấu.
Dạ đúng như vậy,
không
đúng.
Có nên khúc mở che giấu rồi mai mốt mình đi đằng sau ô
đúng cái, bây giờ cứ thẳng thắn thẳng ra với nhau,
cho ông chồng làm hết. Cái gì ông chồng thì là ô cái gì để cho ông bà vợ tôi chẳng có biết cái gì cả.
Vâng, cảm ơn chị Nga rất là nhiều.
Tôi nghĩ là đừng có nói là con trẻ tại vì về gia đình nó
cảm ơn
nó nghĩ lớn tôi cũng vậy thì thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Chỉ tiếc cái là cái đường dây đó nghe không rõ, không biết quý giả có nghe rõ không, nghe tiếng được tiếng mất, thành ra cứ vừa nghe vừa đoán cũng hơi khó một chút xíu. Nhưng mà rất là cảm ơn chị đã nêu ra cái điểm. Bây giờ làm sao mà vợ chồng lúc nào cũng là khán giả của nhau, là cheerleaders của nhau, cứ một người làm người kia vỗ tay khen thì hạnh phúc biết mấy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. À. Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh của ông.
Và tôi Preston từ Canada, chào chị Thủy.
Vâng, chào anh Justin. Dạ.
Tôi thưa chị, một chuyện nhỏ như thế này. Trong một cái mối quan hệ giữa vợ chồng đó, khi mà còn tại quốc nội đó, thì có cái quan điểm chồng chú và tôi, thành ra người đàn ông hay lấn quyền, luôn luôn kèn ép người phụ nữ, người họ lại khiêm nhường, họ yên lặng. Luôn luôn là lắng nghe người chồng. Đến khi ra hải ngoại đó, cái tình hình nó lại trở nên đảo lộn. Vì người ta gọi là bình quyền đó.
Vậy.
Khi tôi gọi là trường hợp gọi là lady first đó.
Vậy.
Thành ra người ta tôn trọng người vợ. Thành ra đến khi sống ở cái đất này rồi, đó, một cặp vợ chồng đó, họ lại tự giành cái quyền lợi của nhau. Mặc dù ở ngoài quốc, người đàn ông vẫn giành cái quyền lợi là quyền của người chồng.
Thật
lớn
ra,
hơn.
Vâng.
Và người vợ thì lại giành cái quyền gọi là ladies first. Thành ra hai bên nó càng tiếp tục cái sự căng thẳng, mà đôi bên họ không hiểu, không có biết cái nguyên nhân đưa đến cái tình trạng đó.
Vâng.
Hơn nữa, thưa quý vị, một cặp mà nam nữ khi mà lấy nhau, ít có ai mà đem những cái sách vở để mà học để tìm hiểu cái mối tương quan giữa vợ chồng và cái hạnh phúc và hôn nhân gia đình.
Đúng.
Vâng. Họ cứ gặp nhau trường hợp là lấy bằng chứng cụ thể để quý vị nhìn, quý vị thấy rõ. Chúng tôi cũng nghiên cứu được nhiều năm, thì chúng tôi nhận xét như thế này: tất cả các cái tôn giáo, nam nữ khi mà lấy nhau đó, họ không qua một cái lớp huấn luyện về hôn nhân. Có một số tôn giáo có số tôn giáo không thôi, chứ không đồng loạt là đều thống nhất hết. Bằng chứng là tôi đưa quý vị nhỏ như đạo, tôi chỉ thấy đạo công giáo là có những cái lớp giáo lý hôn nhân. Thì họ cũng dạy, nhưng mà họ dạy cũng không có đầy đủ chi tiết lắm. Cho nên những đôi vợ chồng mà bên công giáo họ vẫn có những số mà họ vẫn phải ly dị. Họ tìm hiểu không đến nơi đến chỗ, họ phải ly dị.
Vâng.
Trong khi quý vị thấy các cái ngôn ngành nghề khác như là học về lái xe thì cũng phải trước khi mà lấy cái driver license cũng phải có một lớp huấn luyện, rồi lấy test, rồi mới có cái driver license, hoặc là lấy xe gắn máy thì có motorcycle.
Đúng, đúng như
qua
vậy.
Qua một lớp huấn luyện,
ông nêu ra một cái điểm rất là đúng. Ông nêu ra rất là đúng.
Bắn súng thì cũng phải có concealed handgun trước khi có, cũng phải training.
Vâng.
Nhưng chỉ riêng về cái merit license là không có một lớp huấn luyện nào hết. Họ chỉ có hợp nhãn và lấy nhau thôi.
Ừ.
Bởi vậy cái hạnh phúc mà cả một đời người nó quá dài, họ không được cái sự huấn luyện đầy đủ, thành ra nó vẫn có cái khó khăn của đôi vợ chồng.
Vâng.
Có không, những gia đình không... may mắn thì hạnh phúc, có những gia đình thì không. Nhưng tôi thấy trong cái luật gia đình của xã hội mỗi quốc gia, trong cái luật đó cũng không nói chi tiết để xây dựng gia đình, về cả những cái luật mà policeman hoặc là những gì cảnh sát học về luật về gia đình, họ vẫn cũng một cái luật nghĩa là đại khái, khái quát sẽ không đầy đủ lắm.
Đúng. Cảm ơn các
cái gia đình.
Vâng.
Vâng, mình phải có những cái quy tắc nào hay hơn để bảo vệ hạnh phúc. Thành ra cái chương trình của chị đó là chương trình để nhắc nhở, khuyên răn những đôi vợ chồng có những cái gì gọi là cải tiến hơn nữa để đưa đến hạnh phúc gia đình vẫn hay hơn
Justin,
là chuyển
nó
đến nặng lắm rồi mới đưa ra tòa thì là muộn rồi.
Vâng, đây cũng là cái chương trình, là cái diễn đàn để cho mọi người đều chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, đúng không Justin? Như ông nêu ra cái điều rất là đúng, chúng tôi đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Muốn đi ra hành nghề kỹ sư để mà có một cái lương bổng khá khá mất 4 năm, muốn một cái nghề thạc sĩ phải 7 năm, tiến sĩ phải 10 năm,
đúng.
Bao nhiêu là cái học hành để mà chỉ để hành cái nghề để mình kiếm tiền, mà cái tiền chưa chắc đưa tới hạnh phúc, trong cái hạnh phúc thật sự là trong cái đời sống gia đình hôn nhân thì lại hầu như không có ai học hành gì cả. Có những tôn giáo như ông nói có học, nhưng mà thường thường cũng học trong khoảng chừng 9 tháng mà một tuần học có 1-2 tiếng đồng hồ thôi, thì cũng không có đi tới đâu cả. Còn có nhiều khi lại còn đốt giai đoạn, chỉ có học chỉ trong vòng thời gian gọi là học, nhưng mà chỉ là nói cho nó qua để mà lấy lệ thôi. Nhưng mà ông nói đúng, có lẽ là bây giờ làm sao phải vận động cho luật gia đình, phải buộc mọi người phải đi học trước khi lập gia đình nhỉ.
Tôi có ý kiến nhỏ thế này, cũng một đề tài như chị nó nói đó, chừng vài 3-4 năm đó, chị lặp lại cái đề tài đó là vẫn là hay hơn hết. Mặc dầu quý khán thính giả của đài cho là nhàm chán, nhưng mà những người khác cũng cần muốn học hỏi lắm thì
Cảm ơn ông Justin rất là nhiều. Thật ra chương trình Tình Yêu Gia Đình bắt đầu từ năm 1998 tới bây giờ là 15 năm rồi. Nhưng và các đề tài, dĩ nhiên đâu có đề tài nào mà một năm 52 tuần mà 15 năm như vậy, là đến cả trăm, nghĩa là cả ba mấy trăm đề tài khác nhau. Dĩ nhiên lặp đi lặp lại rất là nhiều. Nhưng mà một cái điều hay ở trong các cái chương trình, các cái đề tài liên quan tới tình yêu hay tới gia đình đó, thưa quý thính giả, là không bao giờ mà nó là cũ cả. Y như là chúng ta phải ăn uống mỗi ngày, hay là trong đời sống hôn nhân đó, vợ chồng phải tìm hiểu nhau mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi lần, mỗi ngày lại thấy thì khám phá ra những cái điều mới lạ. Thì những cái đề tài này cũng vậy, và cũng như là cái sự góp ý của quý thính giả. Trước đây cũng một cái đề tài, thí dụ liên quan như thế này, cách đây 10 năm khi mà chúng tôi nói, thì khi đó những người trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều chia sẻ một cách khác. Bây giờ những người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn, lại chia sẻ ra những cái điều rất là hữu ích, hữu dụng cho những người chung quanh. Và đó chính là cái mục đích của Tình Yêu Và Gia Đình, để làm sao mà cải tiến cho gia đình Việt Nam mình có cái cơ hội là vẫn giữ được những cái truyền thống rất là đẹp của người Việt Nam. Cái truyền thống mà đặt gia đình làm cái ưu tiên số 1 trong cái cuộc đời của mình, rồi tạo hạnh phúc cho nhau, đồng thời cũng học hỏi thêm được những cái mới mẻ của đất nước này qua những cái người trẻ tuổi. Như hồi nãy có một vài nữ thính giả trẻ tuổi đã nói đến cái chuyện mà thay vì úp úp mà mở thì mình cứ nói thẳng cho nhau biết, nói thật cho nhau về những cái mong ước, cái yêu cầu của nhau, để cho làm sao cho gia đình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Bởi vì dù là giàu có, thành công, sự nghiệp tới đâu đi chăng nữa, mà nếu mà gia đình không có hạnh phúc thì quý vị cũng không thể nào mà thấy vui được, phải không thưa quý thính giả? Tiền bạc không thể nào mua được hạnh phúc, sự nghiệp cũng không mua được hạnh phúc, chỉ có mỗi cái hạnh phúc đó là phải cả hai bên cùng text to tango, phải có hai người cùng có qua có lại cho toại lòng nhau, thì khi đó mới tìm được hạnh phúc mà thôi. Một trong những cái điều mà trước khi mà kết thúc cái chương trình này đó, chúng tôi cũng muốn đưa ra có 10 cái điểm mà mọi người, các nhà tâm lý khuyên rằng các cặp vợ chồng nên dành thì giờ để mà thực hiện 10 cái điều này. Cái này là chung chung thôi, không có riêng gì tới gia đình đâu. Nhưng mà là chung chung thôi, thì chúng tôi sẽ xin gửi tới ra để mà giống như làm quà cho quý thính giả. Nhưng mà vẫn quý thính giả vẫn còn đang gọi và trên đường dây thì không biết. Vâng, để bây giờ tôi sẽ xin nói cái 10 điều này trước, không có sợ một lát nữa là nhận điện thoại thính giả một lát để đến cuối giờ lại sẽ không kịp gửi cái món quà nhỏ này tới quý thính giả. Tức là 10 cái điều này đó. Điều thứ nhất là hãy dành thì giờ để làm việc, tại vì đó là cái giá cho lòng tự tin. Làm việc không phải có nghĩa rằng chỉ là làm việc và đi làm sự nghiệp đâu, mà làm việc cũng còn có nghĩa rằng công việc nhà, công việc này, công việc khác, và làm bất cứ cái việc gì cũng cho chúng ta cái feeling good, mình cảm thấy mình hữu ích, mình tốt đẹp, và như vậy tự nhiên mình có cái lòng tự tin. Cái điều thứ hai là hãy dành thì giờ để suy nghĩ, bởi vì đó chính là cái nguồn, căn nguồn của quyền lực, cái power, cái quyền lực của mỗi con người chính ở cái sự suy nghĩ của mình. Phải có suy nghĩ thì mới tìm ra được giải pháp. Một cái người không suy nghĩ bao giờ thì khi sự việc đến mà cái không biết đường nào mà mò. Điều thứ ba là hãy dành thì giờ để chơi đùa. Đó là bí quyết của tuổi trẻ. Cái chơi đùa đây không phải chỉ là chơi đùa, chơi game, mà là những cái play, tức là những cái yêu đời, luôn luôn có một cái tinh thần yêu đời. Và khi nào có cơ hội thì đều đùa giỡn với nhau giữa vợ chồng cũng như giữa cha mẹ và con cái. Điều thứ tư là hãy dành thì giờ để đọc sách. Tại vì đó là nền tảng của sự hiểu biết. Nếu mà không đọc thì mình không thể nào hiểu được. Hay là quý vị nghe đài cũng vậy, nghe những cái ý kiến của những người khác thì cũng tăng thêm cái sự hiểu biết của mình. Mà đọc sách thì là một cái nguồn hiểu biết vô tận, không bao giờ ngừng cả. Nghe mọi đài thì cũng chỉ có lúc này lúc khác, trong khi đọc sách thì có đủ mọi loại sách, nhất là bây giờ ở trên Google. Quý vị Google lên muốn tìm hiểu về làm sao tìm được hạnh phúc, thử Google cái chữ happiness lên sẽ đọc thấy bao nhiêu những cái bài viết hữu ích. Điều thứ năm là hãy dành thì giờ để mà thờ phượng. Ai cũng có một tôn giáo và cái đời sống tâm linh cũng rất là quan trọng để cho mình cái cơ hội để mà ôn lại chính mình. Các nhà tâm lý họ gọi rằng cái thì giờ mà để thờ phượng này, để worship này đó, là để rửa bụi bặm ra khỏi mắt mình. Khi mà những cái bụi đời, những cái sự mà những cái tham sân si ở trong cuộc đời đó, nó sẽ làm cho mình che mắt mình, nhìn không có còn sáng suốt nữa. Thì khi mà chúng ta đặt nặng cái đời sống tâm linh, thờ phượng, cầu nguyện, thì cũng là một cách để rửa bụi bặm ra khỏi mắt mình. Điều thứ sáu là hãy dành thì giờ để giúp đỡ người khác và kết bạn bè. Đây chính là cái nguồn của hạnh phúc. Hạnh phúc ngoài cái hạnh phúc gia đình thì cũng có hạnh phúc giữa tha nhân và với bạn bè nữa. Điều thứ bảy là hãy dành thì giờ để thương yêu và tỏ tình thương yêu. Đây là cái niềm vui nhất ở trong cuộc đời. Khi mà mình cảm thấy được thương yêu thì tại sao mình không tỏ tình thương yêu để cho người kia cảm thấy được thương yêu thì cũng sẽ tỏ lại cho mình và mình cũng cảm được như vậy. Điều thứ tám là hãy dành thì giờ để mơ mộng. Bởi vì đó, đây chính là cái dẫn mình đi lên thật là xa. Khi mình phải có cái mơ ước thì mình mới nghĩ đến cái chuyện thực hành những cái mơ ước đó, ngay cả mơ mộng về hạnh phúc nữa. Thì từ cái mơ mộng đó mình phải có mơ ước cái điều đó, thì khi đó mới cố gắng. Người ta bảo khi mà có there's a will, there's a way, khi mà muốn thì sẽ được, khi mà có cái ý muốn thì sẽ nảy sinh ra những cái cách thức để làm sao đạt được cái mơ ước đó. Cái điều thứ 9 đó là hãy dành thì giờ để mà cười đùa. Cười đùa, cái tiếng cười là cái lời hát để mà giải tỏa đi những cái gánh nặng của cuộc sống. Thì cái sự cười đùa này là sự rất là quan trọng. Cứ như mà cười đùa một mình thì người ta nhiều khi người ta bảo nghĩ mình mát dây. Thành ra mình nên có bạn bè cười đùa cùng với bạn bè, cười đùa cùng với vợ chồng, với con cái, với gia đình. Và như vậy sẽ tự nhiên mỗi là một nụ cười sẽ làm cho cái cõi lòng mình nó nhẹ đi một chút. Thành ra càng cười đùa nhiều thì những gánh nặng cuộc sống nó sẽ càng nhẹ bớt. Và cái điều cuối cùng, điều thứ 10 là hãy dành thì giờ để lập kế hoạch. Đây chính là cái bí quyết để mà có tạo nên cái thì giờ để làm tất cả những 9 cái điều ở trên đây. Nếu mà quý vị muốn làm việc, muốn suy nghĩ, muốn chơi đùa, muốn đọc sách, muốn thờ phượng, muốn giúp người, muốn thương yêu, muốn mơ ước, muốn cười đùa, mà không có một cái kế hoạch để làm sao thực hiện những cái điều đó một cách thực tế và một cách hữu hiệu, thì làm sao mà có thể thực hiện được những cái đó, phải không thưa quý thính giả? Và 10 cái điểm vừa trên là 10 cái điều như một món quà nhỏ mà tình yêu và gia đình xin được gửi tặng tới quý thính giả. Nãy giờ đã đóng góp rất nhiều vào trong cái chương trình này và hy vọng tất cả những cái điều đóng góp đó có thể giúp ích được cho những gia đình ở ngoài đang gặp những cái khó khăn, đang gặp những cái nho nhỏ bối rối ở trong cuộc sống, để mà nhìn thấy rằng không bao giờ là quá trễ để mà cải tiến và để tìm được hạnh phúc. Rất là cáo lỗi với những vị thính giả trên đường dây, nhất là một vị thính giả mà nãy Vũ Thanh Thủy đã bấm vào rồi, nhưng mà rất tiếc chúng ta không có còn thời giờ nữa, thành ra xin phải chấm dứt chương trình ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.